Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dỗi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Các bạn thân mến, thỉnh thoảng hay thường khi chúng ta để thì giờ hồi tưởng lại quá khứ của chúng ta. Một số người có quá khứ tốt đẹp, nhưng đa số thì có quá khứ không tốt, quá khứ thất bại. Chúng ta nghĩ gì với quá khứ thất bại của chúng ta? Thưa các bạn, trong lời giảng của Môi-se cho dân Israel để chuẩn bị vào đất hứa, ông nhắc lại cho họ biết quá khứ thất bại của ông cha họ, và nhắc nhở để dạy dỗ họ những bài học tốt lành cho tương lai. Và hôm nay, xin mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu tiếp ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 9, từ câu 7 đến câu 8. Hãy nhớ lại, chớ quên rằng, trong đồng vắng ngươi đã chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Từ ngày ra khỏi xứ Ê-bô-tô cho đến chốn này, ngươi thường phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Tại Hô-rếp, các ngươi đã chọc giận Đức Giê-hô-va, nên Ngài nổi thạnh nộ toan diệt các ngươi. Môi-se hướng họ trở về quá khứ lịch sử và đặc biệt đề cập đến thời gian mà họ đã làm con bò bằng vàng. Nếu chúng ta đọc ở trong sách Chúa Ký Ê-bô-tô Ký đoạn 32 câu thứ 4, thì sẽ thấy chắc rằng người nhận lấy nơi tai họ. Đây là những lời nói về những dòng vàng đeo tai. Những người đàn bà và ngay cả những người đàn ông lột những vòng vàng nơi tai mình mà đưa cho A-rôn. Những vòng đeo tai này bằng vàng, đó là dấu hiệu của sự thờ hình tượng. Thông thường thì họ chỉ đeo một bên lỗ tai. Những người này mau quay trở lại với sự thờ hình tượng. A-rôn nhận lấy những đồ đeo tai bằng vàng và đúc thành một con bò đực. Họ nói rằng, hỡi Israel, này là các thần ngươi đã đem ra khỏi xứ Ê-bô-tô. Bây giờ, Đức Chúa Trời gợi lại cho họ nhớ những lời này. Ngài nhắc lại thêm một lần nữa ở trong sách Thi Thiên đoạn 106 câu 19. Tổ phụ tôi làm một con bò tơ tại Hô-rếp thờ lại trước tượng hình đúc. Chúa bảo họ hãy nhớ lại, nhưng họ lại quên. Và trong sách Phục Truyền đoạn 9 từ câu 9 đến câu 12 nói tiếp. Khi ta lên núi đặng lãnh hai bản đá, tức là hai bản về sự giao ước mà Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi, ta ở trên núi này 40 ngày và 40 đêm, không ăn bánh, chẳng uống nước, và Đức Giê-hô-va trao ta hai bản đá bởi ngón tay Đức Giê-hô-va viết có đủ những lời mà Đức Giê-hô-va từ lửa tại trên núi có phán ra cùng các ngươi trong ngày nhóm họp. Sải khi 40 ngày và 40 đêm đã mãn rồi, Đức Giê-hô-va ban cho ta hai bản đá, tức là hai bản về sự giao ước. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy đứng vậy, mau mau xuống khỏi đây, vì dân ngươi đem ra khỏi xứ Ê-bô-tô đã tự bại hoại, vội bỏ đạo của ta đã truyền cho, mà thế cho mình một tượng đúc. Vào lúc mà dân Y-sên đang làm con bò bằng vàng để thờ phượng, thì Môi-se đang ở trên núi Sinai để nhận lấy bản luật pháp, và trong đó có hai điều răn đã ngăn cấm họ làm. Các ngươi không được thờ các thần nào khác, ngươi chớ làm hình tượng. Chúng ta hãy chú ý Đức Chúa Trời nói với Môi-se rằng, họ là dân của ngươi, ngươi đã đem họ ra khỏi xứ Ê-bô-tô. Môi-se trả lời tiếp theo đó. Trong sách Phục Truyền đoạn 9 câu 13, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ta nhìn xem dân này, kìa là một dân cứng cổ. Đức Chúa Trời lặp lại điều này một lần nữa. Ngài biết rằng lúc nào dân Y-sên cũng là một dân cứng cổ. Ngài cũng biết rõ về chính các bạn và tôi. Ngài cũng có thể nói cùng một cách như vậy. Và trong sách Phục Truyền đoạn 9 câu 14 nói tiếp, hãy để mặt ta diệt chúng nó và xóa tên chúng nó khỏi dưới trời, rồi ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc mạnh và lớn hơn dân ấy. Đây phải là một sự cám dỗ đến cho Môi-se. Nhưng ông đã từ chối. Sự nài xin của ông cho dân Y-sơn được ghi lại ở trong sách Xuất Ê-bô-tô ký đoạn 33 câu 12-17. Môi-se sẽ không vào đất hứa nếu như không có sự hiện diện của Chúa. Ông nói, nếu chính Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. Và Môi-se kể mình là một với dân sự của Ngài. Khi Môi-se xuống núi, ông thấy điều họ đang làm. Và trong sách Phục Truyền đoạn 9, câu 15-16, nói tiếp. Vậy, ta bèn xây lại đi xuống núi, cả núi vẫn có lửa, hai tay ta cầm hai bản đá về sự giao ước. Bây giờ ta nhìn xem, kìa, các ngươi đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Rất vội bỏ đạo Ngài đã truyền cho, mà làm cho mình một con bò con đúc. Ngay lúc mà Đức Chúa Trời ban cho họ những điều răn, thì họ lại đi xây khỏi Ngài. Vậy mà họ còn nói là họ sẽ vâng lời Ngài. Loài người thật là giả tạo trong tôn giáo hơn là bất cứ những thứ gì khác. Hình như đây là bản chất tự nhiên của con người. Tất cả chúng ta cần phải cầu nguyện như lời cầu nguyện của tác giả Thi Thiên rằng, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi, hãy thử tôi và biết tư tưởng tôi, xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời. Ở trong sách Thi Thiên, đoạn 139, câu 23 và 24. Mỗi con cái Chúa cần phải cầu nguyện như vậy. Sứ đồ Phaolô đã khuyên những người tin Chúa rằng, chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng? Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jesus Christ ở trong anh em sao, miễn là anh em không đáng bị bỏ. Ở trong sách Côrintô thứ nhì, đoạn 13, câu 5. Hãy tự xét để xem mình có đức tin không? Tôi tin và giảng về sự an toàn của một người tin Chúa. Và thưa các bạn, tôi tin rằng một người khi tin nhận Chúa thì có được sự bảo đảm. Nhưng tôi cũng tin và giảng về sự không bảo đảm của một người không tin Chúa một cách thật lòng. Có nhiều người nghĩ rằng mình làm ra vẻ là những người tin Chúa, nhưng thật sự trong lòng của họ thì không có chút gì là đức tin cả. Chúng ta cần tự hỏi lại tấm lòng của mỗi chúng ta. Và trong sách Phục Truyền đoạn 9, câu 17-18 nói tiếp, ta bèn nắm hai bản đá liền ra khỏi tay, đập bể trước mặt các ngươi. Đoạn, vì cớ các ngươi làm dữ phạm tội trọng trước mặt Đức Giê-hô-va, chọc cho Ngài giận, nên ta lại sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm như lần trước, không ăn bánh và chẳng uống nước. Tôi muốn các bạn chú ý là Môi-se biết nhiều về Đức Chúa Trời. Tác giả Thi Thiên nói, Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài, ở trong sách Thi Thiên đoạn 103 câu 7. Dân Israel thấy sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, họ cũng thấy sự vinh hiển của Ngài, nhưng họ không biết nhiều về Đức Chúa Trời. Còn Môi-se biết về Ngài. Môi-se biết đường lối của Chúa. Môi-se hiểu được hai điều mà Đức Chúa Trời đã dạy bảo ở đây. Hai điều này thì trông trái ngược, nhưng nó không có nghĩa là chúng mâu thuẫn với nhau. Môi-se biết rằng Đức Chúa Trời ghét tội lỗi. Tôi muốn thưa với các bạn rằng, ngày nay chúng ta không hiểu rõ về khái niệm Đức Chúa Trời ghét tội lỗi như thế nào và việc Ngài muốn trừng phạt tội lỗi ra sao. Môi-se sắp mình trước mặt Đức Chúa Trời, nhịn ăn và kêu cầu Chúa trong 40 ngày, 40 đêm. Tại sao vậy? Đó là bởi vì Môi-se biết được đường lối của Chúa. Ông biết Đức Chúa Trời ghét tội lỗi, biết là dừng nào. Một người tín đồ cơ đốc bình thường ngày hôm nay hình như không nhận thức được Đức Chúa Trời ghét tội lỗi trong đời sống của người đó biết là dừng nào. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ qua bất cứ tội lỗi nào mà bạn và tôi vi phạm. Ngài sẽ xử mọi tội lỗi trong đời sống của các bạn và tôi. Tôi làm chức vụ mục sư đã lâu và quan sát rất nhiều người trong hội thánh trải qua nhiều năm. Tôi muốn nói với các bạn rằng có nhiều người muốn chơi trò rượt bắt với Đức Chúa Trời trong suốt ngày này tháng nọ. Và rồi, tôi thấy bàn tay của Đức Chúa Trời đoán phạt trên đời sống của họ. Có khi sự đoán phạt này xảy ra một cách rất là nặng nề. Tôi còn nhớ có một người đàn ông quỳ gối và than khóc với tôi rằng ông ta không chịu nổi hình phạt mà Đức Chúa Trời đã đặt để trên ông. Ông ta bị mất tất cả các con mình, thậm chí mất cả gia đình. Và nhìn lại quá khứ của ông, thì ông đã chơi trò rượt bắt đối với Đức Chúa Trời. Chúa ghét tội lỗi và Ngài sẽ hình phạt nó. Môi-se cũng biết về sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ông đến với Đức Chúa Trời bởi vì ông tin vào sự thương xót của Ngài. Chúa sẽ trừng phạt tội lỗi, nhưng thưa các bạn, chúng ta không nhận thức được hết là Ngài tuyệt diệu đến chừng nào. Ngài rất là rộng lượng, nhân từ. Ngài mở rộng tấm lòng thương xót đối với những người có tội. Và tôi tin chắc rằng Ngài sẽ mở rộng lòng thương xót của Ngài đối với các bạn, đối với tôi và đối với dân tộc Israel. Và xin các bạn hãy lắng nghe tiếp ở trong sách Phục Truyền, đoạn 9, câu 19. Vì ta sợ cơn thạnh nộ và tức giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên đặng diệt các ngươi, nhưng Đức Giê-hô-va còn nhận lời ta lần này nữa. Đức Chúa Trời không phải nhận lời cầu xin của Môi-se bởi vì ông ta là một con người tốt. Ngài nhận lời cầu xin của ông bởi vì Ngài là đấng thương xót. Như sứ đồ Phao-lô đã nói điều này rất rõ ở trong sách Roma đoạn 9 câu 15 rằng: Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn và sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Đức Chúa Trời là đấng cao cả và Ngài mở rộng lòng thương xót của Ngài. Ngài thật là một đấng lạ lùng. Các bạn và tôi không hiểu hết về hai đặc tính này. Chúa ghét tội lỗi và Ngài có lòng thương xót. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 9, câu 20-21 nói tiếp: Đức Giê-hô-va cũng nổi nóng phần cùng A-rôn đến nỗi muốn giết người. Song ta đã cầu nguyện cho A-rôn lúc đó. Đoạn ta lấy vật tội lỗi của các ngươi, tức là con bò con mà các ngươi đã làm, đem đốt trong lửa, đập bể ra từng miếng, nghiền cho đến nỗi nó tan ra bụi, rồi đổ bụi ấy tại nơi khe trên núi chảy nước xuống. Nếu như vậy không phải là một biến cố quan trọng thì chúng ta thấy việc rất là buồn cười của Môi-se đã làm cho những người đó uống hình tượng của họ. Và trong sách Phục Truyền đoạn 9, câu 22-24 chấp tiếp: Các ngươi có chọc giận Đức Giê-hô-va tại Thê-bê-ra, tại Ma-sa và tại Kíp-rốt-ha-tha-va. Khi Đức Giê-hô-va sai các ngươi đi từ Ca-đe-bê-ni-a, có dặn rằng: Hãy đi lên nhận lấy sứ mà ta cho các ngươi, thì các ngươi đã bội mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, không tin Ngài và không nghe tiếng Ngài. Từ ngày ta biết các ngươi đến bây giờ, các ngươi thường phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Đây là một sự tóm lược. Không có ngày nào mà dân Israel thật sự trung thành đối với Đức Chúa Trời. Khi nghe chuyện này thì chúng ta cũng có thể chỉ trích nơi họ. Nhưng còn đối với chúng ta thì sao? Tôi e rằng có nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay không có đến một ngày để gọi là trung thành với Đức Chúa Trời. Chúng ta tự hào rằng chúng ta có đức tin lắm, nhưng điều này thật cũng chỉ là lời nói mà thôi. Và trong sách Phục Truyền đoạn 9 câu 25 nói tiếp. Vậy, vì cớ Đức Giê-hô-va có phán rằng Ngài toan duyệt các ngươi, nên ta cứ sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm. Điều này xảy ra khi dân Israel từ chối đi lên nhận lấy sứ mà Đức Giê-hô-va ban cho, và Môi-se biết về Đức Chúa Trời. Ông biết rằng Đức Chúa Trời trừng phạt tội lỗi. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 9, câu 26-29 ghi tiếp. Cầu khẩn Ngài mà rằng, Chúa Giê-hô-va ơi, xin chớ diệt dân sự của Chúa là cơ nghiệp của Chúa, mà Chúa đã lấy sự oai nghiêm của Ngài chuộc lại và nhờ tay quyền năng rút ra khỏi xứ Ai Cập. Xin hãy nhớ đến những tôi tớ của Chúa là Abraham, Isaac và Jacob. Chớ chấp sự cứng lòng, hung dữ và tội ác của dân này. E dân của xứ mà Chúa đã toan đem chúng tôi ra khỏi đó, nói rằng, bởi vì Đức Giê-hô-va không thế đem dân ấy vào xứ mà Ngài đã hứa, vì Ngài ghét chúng nó, nên dẫn chúng nó ra khỏi xứ đặng giết đi trong đồng vắng. Xong, chúng vốn làm dân sự và cơ nghiệp của Chúa mà Chúa đã dùng quyền năng lớn và cánh tay giơ thẳng ra rút ra khỏi xứ Ai Cập. Môi-se biết cầu nguyện cách nào hiệu quả. Tôi mong ước rằng mình cũng biết cách cầu nguyện như vậy. Chúng ta nhớ rằng trong câu 12 Chúa phán với Môi-se rằng vì dân này đã đem ra khỏi xứ Ai Cập đã tự bại hoại. Nhưng bây giờ các bạn thử tưởng tượng lời của Môi-se thưa với Đức Chúa Trời là Ngài sẽ làm một sự sai lầm. Những kẻ này đâu có thuộc về con. Họ thuộc về Chúa mà. Con không có mang họ ra khỏi xứ Ai Cập. Chính Chúa mang họ ra chứ không phải con. Môi-se đã nhắc lại với Chúa rằng dân trong xứ sẽ có dịp cười rằng Ngài đã không thể mang dân Y-sên vào đất, rằng Ngài có thể mang họ ra khỏi xứ Ai Cập, nhưng đã không thể mang họ vào vùng đất hứa. Những lời cầu nguyện như thế này đã thay đổi bàn tay của Chúa. Và bây giờ thì dân Israel có thể đứng lên sẵn sàng để đi lên nhận lấy sứ mà Đức Chúa Trời đã hứa. Điều này cho thấy rằng Môi-se đã biết cách nào cầu nguyện hiệu nghiệm. Và tiếp theo, xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến Phục Truyền Lực Lệ Ký đoạn thứ 10. Đức Chúa Trời đã đưa dân Israel tới Ai Cập, và Ngài cũng mang họ ra khỏi đó. Cũng như Môi-se đã nói trong lời cầu nguyện của ông rằng, dân Israel thuộc về Đức Chúa Trời, họ là cơ nghiệp của Ngài. Ngài sẽ không tuyệt diệt họ, bởi vì tội lỗi mà họ đã phạm, nhưng Ngài sẽ rộng lượng tha họ, và ban cho họ 10 điều răn một lần nữa, và được giết bằng chính tay của Ngài. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở trong sách Phục Truyền Lực Lệ Ký đoạn 10 từ câu 1 đến câu 5. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước và hãy lên đến ta trên núi. Ngươi cũng phải đóng một cái hòm bằng cây. Ta sẽ viết trên hai bảng này những lời đã có trên hai bảng trước mà ngươi đã đập bể, rồi để hai bảng này trong hòm. Vậy ta đóng một cái hòm bằng cây Si-tim, đục hai bảng đá y như hai bảng trước, rồi đi lên trên núi cầm hai bảng đó trong tay. Ngài viết trên hai bảng này những lời đã viết lần trước, tức là 10 điều răn mà Đức Giê-hô-va đã từ giữa lửa tại trên núi có phán cùng các ngươi trong ngày nhóm hiệp. Rồi Đức Giê-hô-va trao cho ta. Ta trở lên trên núi để hai bảng đá vào hòm mà ta đã đóng, và hai bảng ấy còn ở tại đó, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta vậy. Môi-se đem những bảng đá xuống, có viết 10 điều răn và đặt chúng vào hòm giới ước. Sau đó thì dân Y-sên tiếp tục cuộc hành trình. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 10, câu 8 đến câu 9, ghi tiếp. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va biệt chi phái Lê-vi riêng ra, đặng khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va chầu trực trước mặt Đức Giê-hô-va phụng sự Ngài và nhân danh Ngài mà chúc phước cho đến ngày nay. Bởi cớ đó, Lê-vi không phần, không nghiệp với anh em mình. Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của người y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán cùng người. Có những bài học thuộc linh quý báu này cho chúng ta. Cũng như người Lê-vi là một chi phái đã được Đức Chúa Trời chọn để phụng vụ này. Hội thánh ngày hôm nay được xem như là một vương quốc của các thầy tế lễ. Điều này có nghĩa là mọi người tin nhận Chúa Giê-xu đều được xem như là một thầy tế lễ. Thầy tế lễ trong thời Tân Ước là những người dâng chính mình cho Đức Chúa Trời để thờ phượng, cầu thai và hầu việc Ngài, như được chép ở trong sách Roma đoạn 12, câu 1 đến câu 2. Và người đó thực hành ơn tứ như là một thầy tế lễ, như được chép ở trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 12, thì người ấy được kể như là một thầy tế lễ với những ơn tứ riêng để phục vụ hội thánh. Chúng ta để ý là chi phái Lê-vi không có được sự thừa hưởng cơ nghiệp và vật chất. Đức Chúa Trời mới chính là cơ nghiệp của họ. Ngài hứa ban đất đai cho những chi phái khác, và khi Ngài chúc phước cho họ, thì những sự phước hạnh này tùy thuộc vào thế gian. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời lại không có hứa điều này cho những người Lê-vi. Đây cũng là cương vị của những người tin nhận Chúa ngày hôm nay. Giống như người Lê-vi, cơ nghiệp của chúng ta là ở nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta được ban phước với tất cả những phước hạnh thuộc linh ở trên trời. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 10, câu 12-13, chép tiếp. Vậy, hỡi Israel, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi hỏi ngươi điều chi? Há chăng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài và hết lòng, hết ý, kính mến và phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va mà ta truyền cho ngươi ngày hôm nay, để ngươi được phước. Nếu như dân Y-sơn dân giữ những điều răn và luật lệ của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ được ban phước. Thế nhưng, khi họ không tuân giữ những điều này, thì sự đoán phạt sẽ xảy ra cho họ. Trải qua 1.500 năm, Đức Chúa Trời đã dùng dân tộc Y-sơn để chỉ cho cả thế giới, trong đó có các bạn và tôi thấy rằng Ngài không cứu con người chúng ta bằng vào luật pháp. Dân tộc này đã được Đức Chúa Trời lựa chọn, được đặt vào một xứ được bao bọc bằng luật pháp, và họ đã không thể tuân giữ theo được. Và nếu họ đã không tuân giữ được, thì các bạn và tôi cũng chẳng tốt hơn gì. Nhưng chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời là ngày hôm nay, Ngài cứu chúng ta bằng vào ân điển, chứ không phải bằng vào sự tuân giữ theo luật pháp. Thật sự thì ân điển lúc nào cũng là cách thức cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Trong thời Cựu Ước, Ngài không có bao giờ cứu vớt một người nào bằng luật pháp, và họ được cứu bằng vào lòng thương xót và sự rộng lượng của Đức Chúa Trời đối với họ để hướng đến Đấng Christ chết thay cho tội lỗi trên thập tự giá. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 10, câu 16-19. Vậy, hãy trừ sự ô uế của lòng mình đi. Chớ cứng cổ nữa. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, là Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ, bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người quá bụa, thương người khách lạ, ban đồ ăn và áo sống cho người. Vậy, các ngươi phải thương người khách lạ, vì các ngươi là khách trong xứ Ai Cập. Chúa thương xót những người khách lạ và nhắc cho dân sự của Ngài nhớ rằng họ cũng là những người khách lạ tại xứ Ai Cập trước đây. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 10, câu 20 nói tiếp. Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài, chiếu mến Ngài và chỉ danh Ngài mà thề. Đức Giê-hô-va đã dùng những lời này để trả lời cho Sa-tan. Chắc các bạn nhớ chứ. Chắc rằng Chúa Giê-xu chúng ta rất thông suốt về sách Phục Truyền được lễ ký, cũng như tất cả mọi người Do Thái ở trong thời lúc đó. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 10, câu 21-22. Ấy chính Ngài là sự vinh quang ngươi, và là Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đã làm những việc lớn lao và đáng kính này mà mắt ngươi đã thấy. Khi tổ phụ ngươi xuống xứ Ai Cập, có 70 người. Còn bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã làm cho ngươi nhiều bằng số sao trên trời vậy. Bằng chứng về sự ban phước của Đức Chúa Trời đã rõ ràng trước mặt họ. Ngài đã đem họ xuống xứ Ê-díp-tô với số ít người, và Ngài mang họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô trở thành một dân tộc lớn. Đức Chúa Trời là đấng có trách nhiệm, và Ngài không phiền khi lãnh trách nhiệm. Các bạn thân mến, trong lời giảng của Môi-se, ông nhắc cho dân Y-sơn biết về tình yêu thương và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời từ khi tổ phụ của họ đến xứ Ai Cập và sau đó trở về đất hứa. Tôi mong ước rằng khi các bạn nghe lại những lời này, thì các bạn hãy luôn gìn giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Thân chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. Chúa, chân sự thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng.